Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 4 tháng Chạp năm Bính Thân, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Hướng về tương lai tươi sáng.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay đầu năm 2017, đây chính là cái lúc để chúng ta nhìn lại trong một năm qua chúng ta đã làm gì, chúng ta đã sống như thế nào, và rồi đâu là cái vốn liếng ta có được để chúng ta đặt hy vọng vào cho một năm mới tốt đẹp hơn. Cũng như chúng ta nhìn lại trong một năm qua đó, cái xã hội đất nước mà chúng ta đang sống ở nơi đây, cũng như cái đất nước Việt Nam xa cách, cũng như cả cái thế giới mà ở đó, chúng ta cùng với loài người đang sống. Một năm đi qua, chúng ta thử nhìn lại ở nơi đó để học được cái gì cho một năm cũ, và lấy cái đó để chúng ta bước vào một năm mới với một cái niềm hy vọng tốt đẹp hơn. Năm vừa qua, thưa quý vị, đối với cái Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam này mà nói, đó là một năm chúng ta gặp phải rất nhiều những khó khăn trở ngại, bởi vì cơ sở đang ở dưới cái tình trạng xây cất ngột ngang đủ thứ hết tất cả. Nhưng mà dù cho khó khăn trở ngại, những đạo tràng tu học được thực hiện một cách tốt đẹp, đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Dược Sư, và gần đây nhất cái đạo tràng Lương Hoàng Sản, mà mỗi ngày mỗi đêm như vậy tăng ni Phật tử đã về nơi đây để mà trì tụng, để mà lễ sám. Điều đó cho thấy dù khó khăn thế nào, dù chướng ngại thế nào, cái sự tu học của người Phật tử chúng ta không bỏ lỡ. Và đó là một cái điều rất đáng quý, bởi vì dù chúng ta có xây dựng chùa to Phật lớn đến đâu đi chăng nữa, mà nếu người Phật tử không tu tập, nếu tự thân của tăng ni không tu tập, chùa to Phật lớn đó cũng không có bao nhiêu ý nghĩa hết tất cả. Chúng ta xây chùa không phải để người ta đến tham quan du lịch, chúng ta xây chùa không phải để chỉ mong cho chùa to Phật lớn hơn nơi này chỗ nọ. Chúng ta xây chùa để mà tu học. Và một trong những cái điều mà chúng ta thấy được trong năm vừa qua, dù khó khăn với bao nhiêu những vật liệu ngột ngang, nhưng mà những buổi lễ cầu nguyện, những đạo tràng tu học trong suốt năm qua chúng ta vẫn thực hiện một cách đều đặn. Và chúng tôi tin rằng chính cái sự tu học đó mới là cái nền móng vững chắc hơn hết để xây dựng những cái ngôi tam bảo ở tại chỗ này. Nếu không tu không học, một ngôi chùa có mặt chẳng có bao nhiêu ý nghĩa hết tất cả. Tôi nhớ lại trước đây, từng có một phóng viên hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma như thế này: Trung Cộng đang xâm chiếm và đã tàn phá biết bao nhiêu chùa chiền, biết bao nhiêu tu viện từ viện trên đất nước của ngài. Ngài có nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ xây dựng lại những tu viện từ viện đó hay không? Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: Tại sao tôi phải nghĩ tới cái việc xây dựng lại những cơ sở chùa chiền, những tu viện từ viện, nếu như không còn có người tu tập nữa? Điều mà chúng tôi nghĩ tới trước hết phải là làm sao để cho có những người tu tập. Suy gẫm cái lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, chúng ta sẽ thấy rằng những đạo tràng tu tập như thế này, những đạo tràng niệm Phật, những đạo tràng thọ bạc quan trai giới, những đạo tràng như vừa rồi Lương Hoàng Sạm, chính những đạo tràng đó, chỉ không phải cái gì khác, là những viên gạch nền mọc, những viên gạch tinh thần để xây dựng giữ gìn cho cái ngôi Tam Bảo được tồn tại và phát triển một cách vững chắc hơn hết tất cả. Cho nên trước thềm năm mới 2017, tôi xin nhất tâm tán thán tùy hỷ cái tấm lòng tu tập của tất cả những người con Phật xuất gia tại gia chúng ta ở đây, và mong rằng trong năm mới cái công trình xây cất ngôi bảo điện vẫn sẽ còn tiếp tục và chưa biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành viên mãn. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng dù cho cái ngôi bảo điện chưa hoàn tất thì cái tinh thần tu học của chúng ta cũng không vì vậy mà giảm sút, sẽ càng nỗ lực hơn nữa, sẽ càng phát triển hơn nữa để lấy cái đó mà xây dựng cho cái ngôi Tam Bảo ở đây được vững bền một cách tốt đẹp. Đối với cái đất nước Hoa Kỳ mà nói, trong năm qua cũng đã có biết bao nhiêu những biến động, đặc biệt là cái tình trạng bạo lực súng đạn gần như đã xảy ra ở rất nhiều nơi, kể cả trong cái mùa lễ Giáng sinh vừa rồi. Ngay ở tại Chicago đã từng có những vụ bắn súng đưa tới thiệt hại biết bao nhiêu là nhân mạng. Và tình trạng đó, thưa quý vị, chưa có cái dấu hiệu nào sẽ chấm dứt ở trong cái xã hội của đất nước Hoa Kỳ này cả. Hãy hướng về cái đất nước mà chúng ta đang sống ở đây để cầu nguyện, để mong mỏi làm thế nào để cho cái tình trạng bạo lực có thể chấm dứt, để cho người người được sống yên ổn, để cho cái xã hội phát triển một cách tốt đẹp, và để cho cái tình trạng kỳ thị nơi này nơi khác không còn bùng nổ để trở thành những cơn bạo loạn như chúng ta đã từng chứng kiến trong năm qua và những năm tháng qua ở tại cái đất nước đẹp đẽ mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Cũng trong năm vừa qua, tại cái đất nước Hoa Kỳ chúng ta đang sống ở đây, có một cuộc bầu cử tổng thống, và cuối cùng một ứng cử viên đã đắc cử và sắp sửa nhận chức làm vị tổng thống thứ 45 của đất nước Hoa Kỳ. Phúc hay họa, cái đó tùy theo mỗi người, và quả thật cũng khó để ai có thể biết được rằng ngày mai rồi đất nước này sẽ đi về đâu. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho vị tổng thống mới, hãy cầu nguyện cho tất cả những người lãnh đạo cái đất nước này có đủ cái tâm từ bi để mà yêu thương tất cả mọi người sống ở trên cái đất nước Hoa Kỳ, có đủ cái trí tuệ để có thể có những quyết định mang lại tốt đẹp cho cái đất nước Hoa Kỳ này. Đối với cái đất nước Việt Nam của chúng ta mà nói, năm vừa qua đó là một năm thiên tai đủ thứ hết tất cả, bên cạnh những xáo trộn xã hội, là một cái năm đầy thiên tai, và dân miền Trung nghèo khổ bao nhiêu thế hệ vẫn tiếp tục chịu đựng với bao nhiêu những tai họa, mà không chỉ có tai trời ách nước mà ngay cả cái họa do bởi con người gây ra. Tình trạng lũ lụt chết đi cả mấy chục mạng người, và ngay cả giờ phút này những người dân nghèo khổ đó vẫn chưa có gì để có thể nghĩ tới một cái Tết trong cái truyền thống sinh hoạt của người Việt Nam. Sống trong cảnh nghèo, đối diện với cái lũ lụt đe dọa, làm sao con người có đủ an tâm để vui mừng đón chào một mùa xuân mới. Và cũng vì vậy cho nên cùng với bao nhiêu những nỗ lực cứu trợ, cho những nạn nhân của tai trời ách nước hỏa người trên cái đất nước Việt Nam đó. Phật tử chúng ta ở đây cũng đã đóng góp, và từ Bi Foundation những người làm việc cũng đã thực hiện những cái cuộc cứu trợ cho những người dân ở tại những vùng thiệt hại bởi thiên tai, bởi lũ lụt và bởi ngay cái nhân hòa ở trong nước đó. Chúng ta sẽ thấy rõ một điều, cái khổ thì được bao trùm khắp hết tất cả mọi nơi, cái khổ đau của con người gần như không có giới hạn, nhưng mà cái sức lực của mỗi người chúng ta nơi đây cũng như của bao nhiêu người khác thật rất là nhỏ bé. Nhưng mà dù nhỏ bé, chúng ta cũng nỗ lực để làm, chúng ta cũng đem hết lòng hết sức để làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thà rằng mình cứ thắp lên một ngọn đèn còn hơn là ngồi ở nơi đó để nguyền rủa cái bóng tối. Chúng ta nhìn thấy tất cả bao nhiêu thảm họa tai ương đã từng đổ dồn trên cái dân tộc Việt Nam của mình suốt trong cái chiều dài lịch sử mấy mươi năm nay, kể từ chiến tranh cho tới sau 75, cho tới cả ngày nay. Chúng ta có thể không làm được gì nhiều hết cả, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng nghĩ tới cái đất nước của mình, nghĩ tới quê hương dân tộc của mình, nghĩ tới những con người bị chà đạp, những con người là nạn nhân của bao nhiêu những từ thiên tai tới nhân hòa trên đất nước của mình đó, để làm được cái gì, cứu giúp được cái gì cho bất cứ một kẻ bất hạnh nào trên quê hương, thì tất cả những cái nỗ lực đó đều là đáng quý hết tất cả. Rồi chúng ta nhìn vào ở trong thế giới, càng ngày thưa quý vị, cái tình trạng bạo động càng kinh hại, cái tình trạng khủng bố chiến tranh càng diễn ra đầy dậy ở khắp tất cả mọi nơi. Và nói không ngoan, con người ngày nay trong thế giới này đang sống với cái tình trạng khủng hoảng thường trực, bởi cái tình trạng khủng bố, bởi cái tình trạng bom đạn ngay ở tại những cái đất nước yên bình nhất như là cái đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống. Những đe dọa khủng bố vẫn lúc này lúc khác khiến cho con người rất khó để mà cảm nhận được cái sự bình an ở trong cuộc sống của mình. Cái tình trạng mà bạo động, tình trạng giết người khủng bố mỗi ngày mỗi tinh vi hơn, mỗi ngày mỗi diễn ra dưới nhiều hình thái khác nhau, và quả thật không phải dễ dàng để mà có thể ngăn chặn những tình trạng như vậy, lại càng khó để có thể chấm dứt được những tình trạng như vậy, để cho con người có thể sống trong hòa bình, trong tin yêu, trong hòa hợp. Đạo Phật là đạo từ bi, những người con Phật phải là những người mang cái trái tim từ bi để sống. Và bất hạnh thay, cái trái tim từ bi đó sống trong một thế giới bạo động, chúng ta sẽ từ bi như thế nào đấy với một cái thế giới đầy những giặc cướp, đầy những kẻ khủng bố, đầy những kẻ sẵn sàng sử dụng vũ khí để mà giết người không gờm tay quý vị. Từ bi chắc chắn không phải là nhu nhược, từ bi không phải là yếu đuối, từ bi không phải là cúi đầu cam chịu. Từ bi nó phải là một cái sức mạnh, cái sức mạnh để đứng dậy, cái sức mạnh để vươn lên, cái sức mạnh để chuyển hóa tất cả những cái tình trạng bạo động ở trong thế giới loài người mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Tôi vẫn tin một điều như lời của Đức Phật dạy: hận thù không thể dập tắt được hận thù, chỉ có từ bi mới có thể dập tắt được hận thù mà thôi. Nhưng mà cái từ bi đó không phải lúc nào cũng như thế này hay lúc nào cũng như thế khác. Hãy xem lại cái hình ảnh của Đức Quan Âm Bồ Tát. Ngài xuất hiện trong hình ảnh của một người mẹ hiền, dịu dàng biết bao nhiêu. Nhưng mà Ngài cũng có thể xuất hiện trong hình ảnh của một vị Diện Viên Vương Bồ Tát, một vị Bồ Tát mà lúc nào mặt cũng đỏ phau lên ở giữa cái thế giới của cô hùng ngạ quỷ đó. Từ bi nó cũng như vậy quý vị. Có nhiều khi người mang cái trái tim từ bi xuất hiện trong cái hình ảnh của một người mẹ, nhưng cũng có nhiều khi người mang cái trái tim từ bi phải tỏ ra tất cả cái sự kiêu hùng của mình để có thể trấn áp được ma quân, để có thể trấn áp được những kẻ gây khổ đau cho con người, cho tất cả chúng sanh vạn loài. Trong một cái thế giới ngày nay, chúng ta chứng kiến một cái tình trạng cuồng tín, đâu phải tự nhiên mà người ta lái xe để tông vào trên một cái đường phố đông người gây ra bao nhiêu cảnh chết chóc. Và cái đó trong năm vừa qua đã từng diễn ra ít nhất là 2 lần. Cái tình trạng mà nhắm mắt lái xe để càn quét tất cả những kẻ đi đường phố, cái tình trạng đó nó đưa tới một cái hình thức bạo động mới, một hình thức khủng bố mới. Và từ đó cho thấy một điều: thế giới này quả thật là bất an. Thế giới này không khác gì như một ngôi nhà lửa, mà con người sống ở trong đó chẳng biết ngày mai của mình rồi nó sẽ như thế nào hết tất cả. Do đâu vậy quý vị? Thì mê tín cuồng tín của con người đã tới một cái lúc mà ta nhìn thấy ở một cái cường độ có thể trong lịch sử chưa từng có. Trước đây cũng có những kẻ cuồng tín, nhưng chưa ai cuồng tín tới cái mức ôm bom giết người để tự giết lấy mình. Cũng chưa có lúc nào mà cuồng tín tới cái mức độ lái một chiếc xe như điên để mà càn quét biết bao nhiêu người cùng với mình sẽ chết ở trong đó. Trong một cái thế giới cuồng tín như vậy, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Trí tuệ đó sẽ nhìn ra cái gì ở cái tình trạng khủng bố, tình trạng chiến tranh, tình trạng hận thù bao phủ cả cái thế giới này. Quý vị, chúng ta sẽ nhìn ra được đâu là cái cội gốc của một cái tình trạng như thế. Sự mê tín, sự cuồng tín, sự hận thù đầy dậy ở khắp tất cả mọi nơi. Và ít nhất người Phật tử nguyện sẽ không bao giờ trở thành một cái mê tín như thế, một cái cuồng tín như thế. Đúng là cái thế giới này lúc nào đó cũng có những cái năng lực hủy diệt. Bạo động là một năng lực hủy diệt, cuồng tín là một năng lực hủy diệt, hận thù là một năng lực hủy diệt. Nhưng mà người Phật tử sống trong một cái thế giới hủy diệt như vậy, hãy nguyện làm một con người để mà xây dựng lại những gì đã bị hủy diệt đó. Lấy tình thương để xây dựng trở lại cái mảnh đất của hận thù, lấy trí tuệ để xây dựng trở lại những trái tim đầy cuồng tín, đầy bạo loạn ở trong đó. Đó chính là cái con đường sống của người Phật tử trong cái thế giới đầy hận thù, đầy cuồng tín, đầy bạo lực như ngày hôm nay. Và mong rằng đó chính là cái phẩm chất của người Phật tử. Đó phải là cái con đường sống của tất cả những người con Phật ở giữa thế gian này. Chúng ta không chỉ cầu nguyện, cầu cho thế giới hòa bình, cầu cho dân tộc tự do, cầu cho chúng sanh an lạc. Chúng ta còn phải sống như thế nào để cho cái năng lực của tự do đó, năng lực của hòa bình đó, năng lực của sự an lạc đó có thêm cái sức mạnh để mà chuyển hóa bao nhiêu đau khổ từ ở đến những áp bức đọa đày, từ ở đến những hận thù chiến tranh khủng bố đầy dậy ở khắp tất cả mọi nơi. Người Phật tử hãy sống và hãy nói được cái tiếng nói của trái tim từ bi, nói được cái tiếng nói trí tuệ của Phật giáo, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Và tôi tin rằng trái tim từ bi đó, tiếng nói của trí tuệ đó, rồi sẽ đóng góp để cho cái nhân loại ở trong một hoàn cảnh như ngày hôm nay còn có cái hy vọng, còn có cái niềm tin cho một ngày mai tốt đẹp hơn cho chính bản thân chúng ta và cho cái thế hệ con cháu của chúng ta sau này. Ai bạo động, con xin sống với tinh thần bất bạo động. Ai cuồng tín, con xin nguyện sống một cách tỉnh thức giữa một cõi đời đầy những kẻ cuồng tín như thế. Và đó chính là cái con đường sống, cái phẩm chất đời sống của một người Phật tử đúng nghĩa trong một thế giới bạo động, trong một thế giới hận thù, trong một thế giới đầy những kẻ cuồng tín như thế. Kính thưa quý vị, cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi là chúng ta sẽ tưởng niệm ngày Đức Bổn Sư thành tựu đạo quả dưới gốc cây Bồ Đề trong cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam, ngày 8 tháng 12 âm lịch. Tưởng niệm ngày Đức Bổn Sư thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề trong khi cái năm mới 2017 đang mở ra ở trước mắt, đó là một điều rất có ý nghĩa để chúng ta suy gẫm trở lại về cái phẩm chất của người Phật tử cũng như là cái phẩm chất của chính đạo Phật. Đức Bổn Sư thành đạo sau khi đã đại phá ma quốc, Ma quân đó là gì vậy? Ma quân đó chính là dục vọng phiền não ở trong mỗi con người chúng ta, ở trong tâm thức của chúng sanh. Đức Bổn Sư đã thành đạo bằng cái nỗ lực ở đấy chính Ngài, chứ không phải là cầu xin sự ban ơn phước từ bất cứ một năng lực nào khác hơn hết tất cả. Vậy thì cái bài học nào ta học được từ ở đấy cái sự thành đạo của Đức Bổn Sư? Ta học được rằng để đi vào con đường giải thoát giác ngộ, đi vào con đường của từ bi trí tuệ, trước hết ta phải biết chuyển hóa tất cả những phiền não ma quân nằm ngay ở đấy con người của mình. Đừng tưởng rằng ma là cái gì ở đâu, ma nằm ngay đấy con người của ta đó quý vị. Giận hờn là ma đó, thù hận là ma đó, gánh ghét đố kỵ chính là ma đó, ham muốn mà không bao giờ thỏa mãn được chính đó là ma đó. Và hãy học cái bài học ở đến ngày thành đạo của Đức Phật để mình cũng phải chiến thắng được tất cả những thứ ma phiền não đó nằm ngay ở đấy con người của mình. Và chỉ có như vậy mình mới có thể sống được an lành, mình mới có thể có được cái trí tuệ của người con Phật. Hai nữa, Đức Phật thành đạo bằng cái nỗ lực tu tập của Ngài, bằng nỗ lực quán chiếu của Ngài, để cuối cùng thấy ra rõ tất cả cội nguồn của đau khổ, thấy ra rõ được cái cội nguồn của cái con đường giải thoát giác ngộ. Thì cũng như vậy, người Phật tử cầu nguyện không phải trông chờ một cái ân huệ từ trên ban xuống, mà người Phật tử cầu nguyện để mình có thêm cái năng lực và tự chuyển hóa lấy tất cả những hạt giống xấu ác, những hạt giống phiền não nằm ngay ở cái con người của mình đó. Như Đức Phật đã thành tựu đạo quả dưới gốc cây Bồ Đề bằng chính nỗ lực của Ngài, thì cũng như vậy chúng ta cũng chỉ có thể sống hạnh phúc an vui, sống giải thoát giác ngộ bằng chính nỗ lực của mỗi người chúng ta. Làm như thế nào để mà có được cái hạnh phúc an vui như thế? Bằng cách chiến thắng tất cả những phiền não, những ma quân nằm ngay ở cái con người của mình, nằm ngay trong tâm thức của mình, chứ không ở đâu khác hơn hết. Đức Phật thành đạo, Ngài thành tựu cái đạo quả, thành tựu cái gì ở đấy? Thành tựu cái trí kiến để mà thấy rõ được cái bản chất thật sự của đời sống, để thấy rõ được cái tất cả cái cội nguồn của đau khổ, để thấy rõ được cái con đường đưa tới hạnh phúc an vui. Đức Phật là người đã thành tựu điều đó, và chúng ta hãy là những con người sẽ thành tựu được điều đó bằng chính nỗ lực của mình, chứ không ai khác hơn hết tất cả. Đức Phật thành đạo, Ngài đã mở đường để con người có thể giải thoát mình ra khỏi cái tình trạng nô lệ với dục vọng, nô lệ cho những ham muốn ở cái con người của mình. Đức Phật thành đạo, Ngài cũng mở ra con đường để từ con người giải thoát mình ra khỏi cái tình trạng nô lệ cho các thần linh. Đừng quên rằng không phải chỉ từ cái thuộc sơ khai của đời sống con người, mà ngay cả ngày nay khoa học văn minh tiến bộ như vậy, những con người vẫn còn chìm đắm trong mê tín, trong cuồng tín. Đức Phật và thành đạo là để đánh thức con người trỗi dậy, để nhận ra rằng tất cả khổ đau và hạnh phúc không phải ai phạt, không phải năng lực nào ban thường, mà tất cả đều là từ ở đến tâm thức của con người, từ ở đến cái đời sống của con người. Chính tâm thức của con người khi mà đầy dậy những hận thù gánh ghét, thì rồi ở đâu chỗ đó cũng có chiến tranh, ở đâu chỗ đó cũng là đau khổ hết tất cả. Nhưng mà khi tâm thức của con người được chuyển hóa bằng từ bi, bằng trí tuệ, thì ở đâu con người sống, chỗ đó là chính là cái chỗ mà hạnh phúc an vui. Đó là cái bài học ta học được từ ở nơi cái sự thành đạo của Đức Bổn Sư. Bao nhiêu ngàn năm đi qua trong lịch sử loài người, và con người thưa quý vị đã có bao giờ giải thoát mình ra khỏi được tất cả những ham muốn dục vọng ở cái con người của mình đâu? Đã có bao giờ có người giải thoát được mình ra khỏi những cái oán thù? Và Đức Phật ra đời thành đạo với gốc cây Bồ Đề chính là mở ra cái con đường giải thoát đó. Lịch sử loài người cho đến hôm nay vẫn còn đó bao nhiêu những cái mê tín cuồng tín. Lịch sử loài người vẫn cho thấy cái tình trạng nô lệ của con người vào những cái năng lực thần linh chỗ này chỗ khác. Nhưng Đức Phật ra đời, Đức Phật thành đạo để giải thoát con người ra khỏi cái tình trạng nô lệ đó, để đặt con người trách nhiệm trước tất cả những hành động của mình. Và đây là sự thật mà ta có thể chứng nghiệm được nó từ trong cái đời sống cá nhân của một con người cho tới cái lịch sử của dân tộc, lịch sử của toàn cả thế giới này. Chính con người tạo ra chiến tranh chứ không phải ai tạo ra hết. Chính con người bằng hận thù, bằng kỳ thị, bằng ganh tị, bằng đố kỵ, bằng tham vọng đã tạo ra bao nhiêu những thảm kịch ở trong lịch sử của loài người, chứ không phải là một năng lực thần linh nào hết tất cả. Cho nên cũng chính con người phải đứng dậy để giải quyết tất cả những thảm kịch ở trong đời sống của mình. Chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như cái tâm thức của con người vẫn đầy dậy những hận thù ở nơi đó. Chiến tranh chỉ có thể chấm dứt khi nào con người ý thức được tất cả những thảm họa đau thương của chiến tranh, để mà cái trái tim từ bi có thể trỗi dậy. Và chỉ khi đó tôi tin rằng hòa bình chân thật mới có thể đến với tất cả mọi người ở trên mặt đất này. Mong rằng trong cái cánh cửa của năm mới bắt đầu mở ra đó, cũng như trong ánh sáng của ngày thành đạo Đức Bổn Sư, mà chúng ta đã càng thấy rõ được cái phẩm chất, cái giá trị của đạo Phật. Và hãy nguyện một điều, dù cho cái thế giới này nó như thế nào chăng nữa, chúng ta cũng không bao giờ bỏ mất đi cái trái tim từ bi của người con Phật. Chúng ta cũng không bao giờ bỏ mất đi cái đạo lý tỉnh thức của Phật giáo, để lúc nào cũng tự đánh thức mình, đừng để mình bị ru ngủ vào trong cái con đường của mê tín, của cuồng tín. Và được như vậy, chúng ta sẽ thực hiện được một sự cúng dường có ý nghĩa, thực hiện được một cái sự tưởng niệm có ý nghĩa nhất trong cái lễ vía Đức Bổn Sư thành đạo sắp tới đây. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Tân xuân đến, muôn người đều hớn hở chào mừng xuân rực rỡ ánh nắng hồng, lá hoa tươi hương sắc thắm trên cành, đàn chim én lưng trời vang tiếng hót. Xuân về đây khói hương trần thoáng đưa, tiếng chuông chùa hòa với gió thanh lương. Chào mùa xuân bên pháp kệ lời kinh, cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình. Mùa xuân thắm diệu huyền hoa chân lý, ánh xuân đạo hoan hỷ khắp nhân gian. Xuân từ bi tươi thắm đáng đàng, xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương. Xuân về đây nguyện cầu lên Thế Tôn, tâm hồn con sớm xa lìa bên mê, mong nhân loại giang hòa tâm bác ái, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tái, mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân thiền ngân tiếng hát vô ưu.
Miền núi vẫn muôn đời im liềm như sấm sét, cánh câu thơ chẳng vỡ được hạt sầu. Bước anh đi chân cứng đá mềm, bạc đầu từ thuở đôi mươi, tóc trắng hoa dâm cả trang đời trang mộng. Trang thơ bỗng trầm xuống cõi vô thường, một cảm thức khôn khuây giữa đôi bờ mộng thực. Ai ngoảnh lại vời trông màu áo cũ mơ màng. Bài thơ Khung Trời Cũ của thầy Tuệ Sĩ qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.
Đôi mắt ướt tuổi vàng
đồi hoang. Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan. Cười với nắng một ngày sao trong thế nay mùa đông mai mùa hạ buồn trắng. Đời chưa đủ bụi đường dài gót mỏi đi quanh giờ ngó lại rừng xa ngược nước xuôi ngàn.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện
Mặt đất đầy gai góc,
chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Ngày xưa, có vị vua đi trên mặt đất đầy sỏi đá gai góc, khiến nhà vua đau đớn bàn chân. Ông bèn ra lệnh lấy da thú, trải lên khắp nơi, để không phải đau đớn mỗi khi đi. Nghe như thế, có vị hiền thần tâu vua, lấy da thú trải khắp các nơi đi lại, thì làm sao cho khắp hết được. Chi bằng, lấy da thú đó, đóng cho mỗi người một đôi giày, thì người ta có thể đi khắp nơi mà không sợ đau bàn chân. Vua y lời tâu và cho lệnh đóng giày cho mọi người.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Không biết câu chuyện có phải nói lên nguồn gốc của việc chế ra đôi giày hay không, nhưng câu chuyện quả thật mang nhiều ý nghĩa cho ta khi sống ở trong đời. Đời sống này cũng như mặt đất, nếu mặt đất đầy những sỏi đá gai góc ở khắp nơi thì đời sống cũng như thế, cũng đầy những chướng ngại chông gai, những thị phi tật đố làm cho mặt đất hết sỏi đá chông gai là điều không thể làm được. Chẳng khác gì mong cầu cho cuộc sống hết sạch mọi chông gai chướng ngại, mọi tật đố thị phi là điều không thể có được. Điều có thể làm được cho người đi trên đất mà không sợ đau bàn chân là mang giày vào chân để đi. Thì cũng như thế, điều có thể khiến cho con người sống an vui hạnh phúc là mỗi người phải tự trang bị cho mình một cái tâm trong sáng, một chí nguyện cho kiên cường, thì chướng ngại trong gai không làm cho mình nản chí, chùn chân, thị phi tật đố không làm cho mình buồn phiền đau khổ. Cho nên trước thềm năm mới, người ta cứ chúc cho nhau một đời bình yên, không sóng gió thì quả là điều không tưởng. Cũng cho nên chúc cho nhau chân cứng đá mềm, giữ lòng cho trong sáng, giữ ý chí cho kiên cường, nghị lực cho mạnh mẽ để vượt qua mọi chướng ngại khó khăn mà thành đạt mọi ước nguyện tốt đẹp cho đời mình mới là lời chúc thực tế. Đó cũng chính là điều mà người tu Phật, học Phật trau dồi trong đời sống hàng ngày của mình đó vậy.
Đời đau khổ gạt vào lòng ta,
còn lắm cảm đau. Từ lúc ta vượt thành cánh tay tóc băng lên nay đã hơn 11 năm ta. Quyết chí đi tìm đạo cứu trần gian, nhưng hỡi ơi dạng cảnh vô thường ở đâu cũng khổ.
Thank you.
sự khổ cho tâm thân này. Từ một hoàng nữ cầm vàng đá ngọc mà giờ đây thể xác heo gầy, ta không sợ sự nắng mưa gian khổ mà ta chỉ sợ lòng mình đuổi bước chân ngoài bên ngoài khổ nhọc mấy năm nay, ta cố gắng tự mình tìm sâu vào tự tâm, quyết đào cho ra pháp lành cứu cánh, đó là sự mở nơi tâm của đạo sĩ Cô Đàm. Dù hôm nay có ngàn lần cung ngã, ta vẫn phải kiên trì trong vất vả gian lao. Biết bao người chiến bại thương đau, cùng ta biết làm người chiến thắng. Đạp trong gai vượt qua là trong tâm của sĩ đạt ta, quyết lòng ta mở trái ra cho toàn ý nguyện của Bồ Đàm Công Thiên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.